Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes Huzimaga, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi một buổi trưa ngày thứ bảy. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Tại Houston trong giờ phút này thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 77 độ và xuống thấp là 72 độ. Ngày hôm nay thì buổi chiều mới có thể là có những cái cơn dông bão là khoảng với cái xác suất lên đến 50%. Không biết ở Dallas như thế nào ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư, chào cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Vâng, thưa cô, ở trên này không biết ở cách xa Houston cũng mấy 4-5 tiếng đồng hồ lái xe mà sao thời tiết hôm nay nó cũng tương tự như Houston, cũng sắp có dông bão và nhiệt độ thì cũng khoảng chừng 69-70 và bên ngoài thì trời nắng. Không biết ở bên của nơi giáo sư thì cái thời tiết có đẹp như thế này không ạ?
Dạ vâng, thưa, kính chào quý khán giả hai miền Dallas và Houston, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Huy Hoàng và cô Nam Phương. Dạ bên đây trời cũng hơi u nhưng mà cũng có ánh sáng, anh tôi không có theo dõi thời tiết không biết nó sẽ ra sao, nhưng mà nó ui ui chứ không hoàn toàn là tối hay là sáng, nhưng mà có thấy ánh sáng mặt trời.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết u u là cái gì giáo sư?
U u là trời nó hơi tối tối.
Ui ui.
U u là tối tối.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Trước tiên thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa như quý vị biết, chung quy cái đại cương đó thì thị trường chứng khoán đó, cái lúc cao điểm cách đây 2 tháng đó, thì Dow Jones khoảng 28.300, mình hãy nhớ vậy, 28.300. Và cái lúc mà cái mức gọi là thấp nhất của Dow Jones trong cái thời gian cận đại đây là xuống khoảng 19.000, có nghĩa là rớt nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại vào cuối tuần này, sau khi liên tiếp lên trong vòng tuần rồi đó, thì những gì mất mát đã được gọi là trở lại phân nửa, có nghĩa là trên con đường đi lên phân nửa, chứ chưa có được lên được hoàn toàn như hồi xưa hay không thì không biết, và không biết bao lâu, nhưng mà đã gượng lại lên được phân nửa. S&P 500 là 2.000, trong trang là 2.800, đi nói con chỗ chà sẵn chẳng cho dễ nhớ. Dow Jones 30 là 23.700. Nasdaq là 8.153. Trong khi đó giá dầu thô hiện tại là vẫn ở cái mức là 23 đô la, thấp vô cùng thấp. Giá vàng là 1.741 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy là chúng ta cũng đã thấy có một tí le lói lên trong thị trường chứng khoán rồi. Hy vọng là trong tương lai sắp tới đây thì thị trường chứng khoán sẽ trở lại như cũ. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với những cái câu hỏi có lẽ là bây giờ ai cũng thắc mắc mà liên quan đến vấn đề coronavirus. Thì chúng ta cũng đã biết là coronavirus đã bắt đầu từ tháng 11 từ Vũ Hán rồi. Mà bây giờ chúng ta thấy là tròn trèm cũng là 4-5 tháng rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao Hoa Kỳ lại bị khan hiếm trầm trọng về cái dụng cụ y tế. Có phải là cái tình trạng này nó sẽ là như vậy hay là có cái gì tiến triển trong tương lai hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Nhiều cơ quan tình báo mà Tổng thống Trump thì Tổng thống nói rằng không có biết được cái cơ quan tình báo vào cuối tháng 11 thì đã có những cái triệu chứng, mà lúc đó thì cơ quan WHO họ chưa thông báo, là còn lâu lắm, họ rất là chậm trễ thông báo là pandemic, có nghĩa là lan tràn toàn cầu và ảnh hưởng rất nặng. Nhưng mà những cơ quan tình báo của Hoa Kỳ họ nói rằng có thể sẽ trở thành pandemic, và bên Trung Quốc từ tháng 11 họ đã gấp rút mua hàng hóa về dụng cụ y tế, khẩu trang rất là nhiều. Tháng 1, tháng 2 Hoa Kỳ vẫn gửi xuất cảng qua Trung Quốc rất nhiều để giúp đỡ cho họ. Cái sự khan hiếm này nó rất là trầm trọng, là vì Hoa Kỳ mặc dầu biết rằng trong tháng 1 đi nữa biết rằng bên Vũ Hán đang bị nhiều, mà bên Hoa Kỳ ở tại Seattle có 1-2 ca đầu tiên, và Tổng thống Trump nói rằng đây thì có bị đi nữa thì cũng là như một cái flu thôi, cho nên không có lo ngại cho lắm. Cho đến 3 Tây tháng 13 thì Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump mới tuyên bố đây là National Emergency, có nghĩa rằng từ tháng 11 cho tới 13 Tây tháng 13 mới tuyên bố là National Emergency. Rồi với sự gọi là thúc giục của lưỡng đảng quốc hội, chứ không phải là chỉ đảng Cộng Hòa không, ngay cả đảng Dân Chủ nữa, là nói rằng Tổng thống phải dùng cái Defense Production Act, có nghĩa là quyền của Tổng thống được tạo ra vào cái thời chiến tranh của Nam Hàn đó. Thì ngày 27 tháng 13, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng sẽ áp dụng cái quyền gọi là của Tổng thống, có quyền vận động cái hệ thống kỹ nghệ của Hoa Kỳ để sản xuất những cái hàng hóa, sản phẩm hay là dụng cụ cho chiến tranh, mà đây là chiến tranh virus chứ không phải chiến tranh vũ khí. Tuy nhiên, mặc dầu đưa ra cái dự án đó, nhưng mà Tổng thống Trump vẫn gần ngại không áp dụng, vì ông tin vào cái hệ thống cung và cầu, nói rằng đa số công ty Hoa Kỳ họ tự nguyện làm thì cần gì phải bắt buộc. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng ông lên án rất mạnh là General Motors không có nhiệt tâm, và có nhiều công ty khác vẫn xuất cảng hàng hóa ra ngoài ngoại quốc vì lợi nhuận nhiều hơn. Cái tình trạng này nó rất là phức tạp, là vì thứ nhất là thật sự không ai hiểu rằng con virus này, đến gần đây người ta mới hiểu rằng có nhiều người bệnh cả 2-3 tuần không có triệu chứng vẫn lây lan, và người ta cũng không hiểu được là cái mức du lịch, mặc dù Tổng thống đã đưa cái lệnh cấm vận những người đã đi qua bên Trung Quốc không về, và nhất là đi Vũ Hán, nhưng mà sau đó liên tục mấy tuần những chiếc máy bay bên Trung Quốc vẫn bay qua Hoa Kỳ, mặc dầu những người này không phải là từ Vũ Hán, họ chỉ cấm những người Vũ Hán rồi sau đó cấm toàn Trung Quốc luôn. Rồi những người lây lan từ bên Nhật bên này nọ qua, thành ra nó lây lan quá nhiều. Hoa Kỳ hoàn toàn bất ngờ, mà trong cái thời gian đó tháng 1, tháng 2 lại là cái nguyên toàn quốc gia của Hoa Kỳ chỉ trú trọng vào cái chương trình gọi là trút phế tổng thống, cho nên quốc hội không để ý mà Tòa Bạch Ốc cũng lơ là. Nó tệ trại như vậy. Và những cái hàng hóa của những hãng tự do của Hoa Kỳ vẫn xuất cảng ra ngoài ngoại quốc vì lợi nhuận nhiều, mà Trung Quốc họ thu mua nhiều, rõ ràng là họ đã biết rất nhiều và che giấu con số, và cơ quan WHO rất là bất lực, không tuyên bố, cho nên cái cảnh giáo nó rất là chậm. Nhiều trường hợp nó xảy ra là như vậy, và bây giờ lại đô cái tình trạng khủng hoảng là vì cái sự phức tạp của cái hệ thống tư bản của Hoa Kỳ và quyền hành giới hạn của tiểu bang so với liên bang cũng có một cái giới hạn, vì cái tổ chức chính quyền của Hoa Kỳ nó rất là phức tạp về liên bang và tiểu bang, mà chúng một lát nữa đây tôi xin trình bày thêm thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, thì trong cái thời gian mà coronavirus đang hoành hành ở đây thì xin giáo sư cho biết được rằng là những cái vai trò của những công ty tư nhân của thành phố, của tiểu bang và của liên bang thì phân biệt như thế nào, và gần đây thì cơ quan FEMA lại nhúng tay rất là mạnh để mà mua hàng hóa, thì nhiều tiểu bang đã lên tiếng là không mua được hàng hóa vì tất cả là bị FEMA đã mua và kiểm soát. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mình phải hiểu cái hệ thống tổ chức của Hoa Kỳ là một cái hiệp chuyển quốc. Không, Hoa Kỳ cái tổ chức về nền kinh tế hay là về chính quyền của Hoa Kỳ khác hẳn với những xứ, ngay cả những xứ tự do, kinh tế tự do như là Pháp, Đức này nọ, nó khác hẳn nhiều lắm. Dĩ nhiên là khác rất hoàn toàn như là mặt trời mặt trăng đối với Trung Quốc, vì đó là một xứ cộng sản. Và mình phải thấy rằng trong cái thời gian mà Vũ Hán xảy ra, hoặc là họ đã biết trước hay họ chuẩn bị hay là họ che giấu, có thể ba điều đều đúng hết, nhưng mà họ đã kiềm chế cái trường hợp virus ở Vũ Hán bằng cách phong tỏa cái thành phố đó 11 triệu người và chung quanh những cái thành phố lân cận là 60 triệu người, và bây giờ họ đã vượt qua khoảng. Còn Hoa Kỳ thì khác. Cái hệ thống của Hoa Kỳ, thứ nhất mình nên hiểu rằng liên bang có những cái quyền của liên bang và có nhiều địa hạt liên quan, chỉ liên bang chỉ đưa chỉ dẫn thôi chứ không có quyền. Ví dụ như mình đã thấy gần đây đó là những thành phố do những ông tòa, bà tòa ra lệnh là gọi là social distancing, đó là quyền của tiểu bang và của địa phương. Liên bang không có quyền đưa ra chuyện đó. Liên bang được quyền đưa ra cái luật là thiết quân lực, có nghĩa là không cho phép di chuyển giữa tiểu bang này qua tiểu bang nọ, có nghĩa là intrastate traffic có quyền. Liên bang cũng có những cái quyền khác, nhưng mà tiểu bang, những cái quyền như là cho buôn bán hay không đó là liên bang chỉ có thể áp lực bằng dùng hệ thống ngân sách thôi chứ không có quyền đưa vào tiểu bang. Tách rời xã hội, gọi là social distancing đó, là của tiểu bang, của thành phố. Quyền liên bang có quyền lập ra căn cứ cứu trợ và liên quan có những cái quyền, nhưng mà tất cả đều vào tiểu bang. Cho nên chúng ta thấy rõ là nhiều tiểu bang họ lỏng lẻo, nhiều thành phố họ siết chặt, nó khác nhau đó. Rồi cái hệ thống tư bản của Hoa Kỳ họ tôn trọng lắm, cái hệ thống cung và cầu tôn trọng lắm. Đó là lý do mà Tổng thống Trump dần gọi là ngần ngại đưa cái quyền Tổng thống để bắt buộc. Nhưng mà gần đây ông phải đưa ra cho một vài công ty. Là vì cái hệ thống cung và cầu về hệ thống y tế của Hoa Kỳ được tập trung vào 7 công ty chính. Trong đó có McKesson, Cardinal Health, Owen, Medline, này nói 7 công ty chính. Mà 7 công ty này đó có khoảng 700 cái kho hàng để họ chuyển giao hàng hóa. Cách đây chừng 2 tuần thì Tổng thống Trump nói rằng tiểu bang đừng có đổ thừa tất cả cho liên bang. Liên bang chỉ có một vai trò nào đó thôi. Muốn mua thì ra ngoài open market mà mua. Cho nên tiểu bang họ giành nhau, họ đấu giá, họ giành nhau. Nhưng mà nó tạo nên cái sự hỗn loạn là tại vì đó ở ngoài thị trường đó, những cái thành phố mà bị nhiều, ví dụ như New York hay những thành phố nhỏ đó bị nhiều thì lại mua không được. Mà cái vấn đề đây á, là cái nhiều cái thành phố hay tiểu bang lớn như Texas có tiền nhiều bị bệnh ít thì họ có thể dùng tiền họ mua đứt đi những hàng hóa đó, và những cái vùng khác họ mua không được thì nó lại tạo ra hỗn loạn. Cho nên Tổng thống Trump đã lấy ra cái quyền hạn của Bộ Y tế là Department of Health and Human Service. Trước là giao cho cái việc chuyện này, bây giờ ông tước cái phần đó, quyền đó, ông đưa qua FEMA. FEMA có nghĩa là Federal Emergency Management Agency để kiểm soát. Thành ra những tiểu bang họ ra họ đấu giá, họ mua hàng ở tại ngoại quốc và ở Hoa Kỳ, thì khi tình hình họ biết ra rằng tất cả hàng hóa đều bị FEMA kiểm soát và tịch thu, không phải tịch thu mà thu mua. Thành ra nó tạo thành cái rối loạn hiện tại. Chưa kể đến là cái hệ thống supply chain, là cái hệ thống chuyên chở mà Tổng thống Trump gần đây giao cho một đề đốc hải quân. Ông này là về supply chain. Cho nên hiện tại đó, cái cách tổ chức để mà đưa ra một cái hỗn loạn đó, vào trật tự đó, là FEMA đứng ở trên để lấy hết điều kiện và thu mua. Có một phần nào để dành cho hệ thống tư bản, và cái hệ thống mà supply chain nó gọi là cung cấp logistics là do một ông thiếu tướng hải quân lo chuyện đó, ông đề đốc hải quân lo chuyện đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng trong cái chuyện mà hàng hóa và dụng cụ y tế khan hiếm như vậy thì cũng có một cái tin mà nghe rất là khó hiểu và cũng là khó tin, là cái chuyện 5 quốc gia Âu Châu và thế giới tố cáo rằng là Hoa Kỳ đang giành giật cái hàng hóa dụng cụ y tế đặt mua ở Trung Quốc sau khi những quốc gia này đã đặt tiền và đã trả tiền thanh toán xong xuôi hết rồi. Thì hư thật thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, hư thật thì khó biết, nhưng mà theo những dữ kiện tôi thấy thì một số, đại đa số những công ty này là những quốc gia này họ đưa lên tin ảo chứ không phải thật, là nó là như vậy. Ví dụ như một công ty của DuPont mà gần đây đó, Việt Nam đó, đã được Tổng thống Trump cảm ơn, nói rằng đã cung cấp trên 500.000 cái dụng cụ gọi là cái áo, mà những cái áo mà trong phòng y tế để mà những cái đồ mà để trong phòng emergency đó, Việt Nam đã cung cấp một cách rất là ưu tiên, nhưng mà thật sự là Hoa Kỳ mua. Công ty này DuPont chế tạo ra, công ty DuPont này làm ở tại Việt Nam, những cái facility ở tại Việt Nam có phần hồng của Hoa Kỳ và của chính phủ Việt Nam. Công ty 3M cũng vậy, Philips cũng vậy ở bên Trung Quốc. Thì những công ty này đó, tùy cái cổ phần là bao nhiêu phần trăm của bên Hoa Kỳ, bao nhiêu phần trăm của chính phủ ở bên những quốc gia đó. Khi mà FEMA đưa vào đó, nói rằng tất cả phải đưa vào control đó, thì sau khi mà Pháp và Đức và bao nhiêu quốc gia tố cáo đó, thì khi Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi hoàn toàn không làm chuyện đó, và khi hỏi đi sâu vào thì coi ra nó không phải như vậy. Là tại vì đó là tin tức từ một người trung gian, họ nói như vậy. Họ nói rằng hàng hóa đã đưa lên máy bay, sẵn sàng đi rồi, trả tiền rồi. Có một nhóm người từ nói là từ FEMA đến trả tiền gấp đôi và chuyển hàng hóa, cancel contract và chuyển máy bay đi về Hoa Kỳ. Những cái chuyện đó là chuyện ảo sau khi mà phanh phui ra. Nhưng mà cái technicality là như vậy. Là những cái công ty đó nếu là đa phần là sở hữu của công ty ở Hoa Kỳ, thì FEMA có quyền vô để thu mua, vì đó là thật sự là ví dụ như công ty của Hoa Kỳ own trên 50% của cái công ty đó, mà chính phủ ngoại quốc dưới 50%, thì FEMA có quyền vô thu mua nếu trường hợp những cái công tra mua hàng đó chưa được thỏa thuận và chưa được gọi là tiền trao cháo quốc đó, chưa được rõ ràng đó, có thể cancel được. FEMA có quyền thu mua và nói rằng đây là hàng hóa của Hoa Kỳ được thu mua chứ không phải là giật đó. Còn ngược lại, nếu như có những cái contract mà rõ ràng non cancelable, có nghĩa là không hủy bỏ được, mà tiền đã trao rồi, mà cái danh từ chuyên môn trong khi mua hàng hóa nó gọi là free on board shipping, có nghĩa rằng nếu ví dụ như quốc gia Pháp mà mua hàng hóa mà nói là free on board shipping, có nghĩa là hàng hóa trả tiền rồi mà hàng hóa đã đưa lên máy bay hay đưa lên tàu thủy, thì từ cái điểm đó là hàng hóa của Pháp hay của Đức. Mỹ không làm gì được hết, và Mỹ không bao giờ làm những cái chuyện bê bối như vậy. Còn ngược lại, những cái hàng hóa đó mà là free on board destination, có nghĩa là phải về tới Pháp, về tới Đức mới là của Pháp, của Đức, thì tùy theo cái công tra. Nếu công tra đó không hủy bỏ được mà tiền chưa trao và cái công tra nó lỏng lẻo, thì Hoa Kỳ với FEMA họ có thể offer một cái số tiền mà tùy cái quốc gia nhà hay công ty đó, chứ không phải quốc gia nhà, họ thấy rằng cái số tiền này nó béo mỡ hơn và cái công tra của Hoa Kỳ nó mạnh mẽ hơn, thì có thể họ hủy bỏ. Thành đó là thị trường tự do, nhưng mà nó đang tạo ra một cái rối loạn, không phải là với những quốc gia đồng minh mà ngay cả tiểu bang. Tiểu bang cách đây 2 tuần, 3 tuần thì Tổng thống Trump bảo rằng cứ mua trên thị trường bây giờ tự do, thì họ đặt hàng xong họ ý là sắp sửa đến, chừng coi ra là bị FEMA thu mua. Nhưng mà FEMA thu mua là để phân phối vào Hoa Kỳ chứ không phải gì hết. Nhưng mà người ta bất ngờ như vậy thì nó tạo ra cái rối loạn là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy nếu mà hàng hóa nó đã khan hóa, nó đã khan hiếm như vậy đó, thì tại sao công ty Hoa Kỳ lại không có gia tăng vấn đề sản xuất những cái hàng hóa này một cách nhanh chóng và kịp thời để mà có thể cung ứng được cho dân chúng? Thưa giáo sư, như vậy tương lai có phải là Hoa Kỳ sẽ tùy thuộc vào Trung Quốc nhiều về vấn đề những cái dụng cụ y tế, hàng hóa như vậy hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, thưa sư, trước khi trả lời đó, tôi xin nói thêm một tí về FEMA đó. Hiện tại đó là khi FEMA với cái gọi là cái ảnh hưởng của và quyền lực và khả năng tài chính của chính phủ liên bang đó, là 50% tất cả hàng hóa mua từ ngoại quốc là vào kiểm soát của FEMA. Để chi? Trong cái 50% đó là phân nửa đó là FEMA dùng để phân phối vào những cái tiểu bang và giao cho những tiểu bang hay là những vùng đang bị rắc rối, bị gọi là nặng nguy cấp về sức khỏe. Họ giữ lại 10% để là dự trữ cho quốc gia, đã có nghĩa là National Emergency, họ giữ lại 10%. Còn những hàng hóa còn lại đó là giao cho tư nhân. Giao tư nhân là cho 7 công ty mà tôi đã trình bày trước đó, họ có 700 ngân hàng, 700 cái kho hàng để họ phân phối. Thành ra cái vai trò của FEMA đó là đem trật tự vào trong cái thời gian hỗn loạn, vì không thể nào để cho những tiểu bang họ gọi là họ đấu giá với nhau, đưa giá lên một cách ồ ạt, rồi lại những cái công ty ở ngoại quốc họ lại hưởng lợi. Hiện tại Trung Quốc họ hưởng lợi rất nhiều vì hàng hóa từ ngoại quốc, từ tiểu bang, từ FEMA đều tranh giành đấu giá, thành ra họ là người ông hưởng lợi, mà chính họ là cái người gây ra cái nạn này cho toàn cầu, thành ra cái chuyện nó trớ trêu. Bây giờ trở lại tại sao Hoa Kỳ lại khan hiếm mà Trung Quốc lại như vậy. Như ví dụ như những khẩu trang mà N95 trước cái virus này có ai để ý đâu, toàn là những cái khẩu trang đó là cho những người làm những kỹ nghệ, ví dụ như tiệm nail phải cần phải bảo vệ sức khỏe, hay là nhất là thợ sơn thợ hồ đó, họ bị những cái particle này họ để họ dùng để họ sơn nhà sơn này nọ. Nhưng mà cái hàng hóa rất là tốt từ 3M bán ra có 5-6 đồng một cái thôi, bây giờ đó cái giá tối thiểu là gấp đôi gấp ba, mà gần đây đó là gần như là mấy chục năm nay đó là tất cả những hàng hóa đó là từ sản xuất ở Trung Quốc vì nó rẻ. Những cái công ty như 3M có cái cơ sở bên đó, bên Trung Quốc nhiều, bên Hoa Kỳ cũng nhiều. Còn ngược lại, những cái máy respirator rồi trước tới giờ không có cần nhiều, chỉ cần một số thôi, thì lại ở cũng Trung Quốc nhiều. Nhưng mà gần đây với cái quyền lực của Tổng thống đã chuyển hướng bắt cho những công ty như là Ford, General Motors phải chế tạo, mà công ty Philips là cũng chế tạo nhưng mà họ vẫn tiếp tục bán ra ngoài quốc, họ bán vào Canada và họ bán vào một cái đảo quốc. Luật của Hoa Kỳ nói rằng không được bán, nhưng mà cuối cùng Tổng thống Trump đã quay ngược lại, nó cho phép bán, thành ra nó hơi có hỗn loạn như vậy. Thành ra trong cái thời gian ngắn đó, có cái sự hỗn loạn là vì không chuẩn bị. Không chuẩn bị tại sao lại gắn, là tại vì theo cái tiên đoán của những cơ quan y tế và những cái model mà mình thấy nói trên tin tức đó, nói rằng cái thời điểm mà nó peak có nghĩa là số người tử vong nhiều nhất là trong vòng 2 tháng tới, có thể lên đến 100,000. Bây giờ mới có 10 mấy ngàn người thôi. Thành ra họ lo ngại vậy là không phản ứng kịp, mặc dầu những cái gọi là cái khả năng sản xuất của Hoa Kỳ đã chuyển hướng. Chỉ cần vài tháng câu giờ để chi? Để cho cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ chuyển hướng để sản xuất. Và những cái kỹ nghệ mà làm ở Trung Quốc đó, hiện tại đó, thế giới đang tùy thuộc rất nhiều. Nó chỉ là tạm thời, nhưng mà trong tương lai không bao lâu thì Hoa Kỳ sẽ giữ được cái mức thăng bằng. Có cái vấn đề đây là khó khăn là trong vòng 2, 3, 4 tháng tới nó như thế nào thưa chị?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Có phải là Trung Quốc là bây giờ là thật là trớ trêu và lại là đóng một cái vai trò là ân nhân của thế giới phân phát hàng hóa, dụng cụ y tế, thì không biết rằng liệu Hoa Kỳ có mất đi ảnh hưởng của thế giới hay không thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại mình phải nhìn cái đó, mình phải nhìn đường ngắn và đường dài. Đường ngắn có nghĩa là 2-3 tháng hay là trong 2020, thì thế giới họ giận dữ lắm. Trên thế giới họ rất giận dữ đối với Trung Quốc. Ngay cả lưỡng đảng quốc hội của Hoa Kỳ cũng giận dữ với Trung Quốc, nói rằng sẽ không bao giờ để vào tình trạng mà để tất cả những cái khẩu trang hay là những dụng cụ y tế, mà ngay cả những cái ingredient là những cái chất để chế tạo thuốc hay là chế tạo thuốc chính cũng nằm bên Trung Quốc nữa. Thành ra họ nói là không bao giờ để như vậy được. Rồi họ lại giận dữ vấn đề virus của Vũ Hán, và giận dữ nhiều hơn nữa là cái sự che giấu của Trung Quốc mà nó càng ngày nó càng rõ rệt ra, và cái mức tử vong này nọ không nói. Rồi họ lại giận dữ là cơ quan WHO gần như là bị áp lực của Trung Quốc, chính thức hay là gián tiếp hay là về hệ thống tiền tệ không biết, thành ra họ giận dữ lắm. Nhưng mà khi cái mới giận dữ nó đang lo xong thì Trung Quốc lại ve vuốt những quốc gia, nói là chúng tôi tặng, nhất là ông Jack Ma của Alibaba, tặng cả triệu đô về hàng hóa, khẩu trang, về respirator cho Hoa Kỳ trên thế giới. Mà Jack Ma là một người tư nhân, nhưng mà theo biết thì ông cũng là một cái gọi là đảng viên của Đảng Cộng sản. Ít có bao giờ một người tư nhân mà nói lên tiếng nói gần như là đại diện chính phủ, chắc chắn là có sự hậu thuẫn của chính phủ của Trung Quốc để thay đổi hình ảnh. Và bây giờ thế giới cần cái supply của Trung Quốc thì Trung Quốc ve vuốt, nhưng mà người ta không quên đâu, người ta cũng không bao giờ dạy đi vào một cái con đường này làm thứ nhì. Thành ra hiện tại nhìn thấy hình như là Trung Quốc đang ưu thế, và Trung Quốc nắm căng cái con dao, Trung Quốc đang nắm cái bằng cái phần cán chứ không phải phần lưỡi. Thành ra thế giới không dám tố cáo mạnh. Đó là lý do mà Tổng thống Trump dịu giọng một phần nào đối với Trung Quốc trong cái thời gian gần đây vì cần. Nhưng mà khi cái cơn khủng hoảng này qua và tháng 2, tháng 4, tháng 5 đó, và Hoa Kỳ gượng lại và có khả năng gọi là điều chỉnh lại hệ thống cung và cầu đó, thì cái gọi là cái vị trí của Trung Quốc đối với thế giới sẽ mất uy tín rất nhiều về đường dài. Nhất là cái con chương trình chế tạo tại Trung Quốc 2025 hay là con đường, một vòng loại con đường đó. Tôi nghĩ rằng ý đại lợi là một cái thứ mà đã bị Trung Quốc chiêu dụ rất mạnh đi vào con đường đó. Bây giờ có thể họ suy nghĩ lại. Và nhất là Anh Quốc gần đây, vị thủ tướng đã bị rất nặng, bây giờ nghe nói bắt đầu hồi phục về coronavirus. Và quốc hội của Anh Quốc họ nói rằng cái chương trình mà đồng ý cho cái chương trình 5G của Hawaii đi vào Anh Quốc phải duyệt lại vì không thể tin tưởng của Anh Quốc. Đường ngắn thì họ hình như có ưu thế, nhưng mà đường dài thì sẽ rất là tai hại, thưa con.
Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã thường xuyên đến với chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần vào mỗi một buổi trưa thứ bảy. Cảm ơn Nam Phương và Nguyên Hoàng đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những cái câu hỏi gửi đến giáo sư. Và chúng tôi xin được kết thúc giờ phút này để mà xin được chúc đến quý thính giả một cuối tuần được sức khỏe dồi dào, được bình yên và Happy Easter đến tất cả những tín hữu Công giáo đang mừng lễ Phục sinh trong tuần lễ quý vào Chủ nhật ngày mai. Xin kính chào quý vị và hẹn vào kỳ tới.
Xin kính chúc quý vị một cuối tuần lễ Phục sinh Happy Easter được an lành hạnh phúc. Xin bảo trọng sức khỏe rất là cẩn thận trong vòng 2-3 tuần tới. Dạ, xin kính chào.